Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 1994, chúng ta đang ở trong khóa mùa đông. Như quý vị đã biết, đề tài của khóa mùa đông là truyền thống sinh động của thiền tập trong Đạo Bụt, The Living Tradition of Buddhist Meditation. Chữ meditation là tiếng Anh, đã được sử dụng để dịch thiền, nói cho đủ là thiền na. Tại vì người ta ưa nói tắt thành người ta bỏ chữ na đi, tức là thiền thôi. Tiếng phạn là dhyana. Và khi mà người Trung Hoa họ đọc chữ dhyana đó, thì họ đọc là chana, chan. Rồi họ cũng bỏ chữ na luôn, đọc chan. Thành ra chan là tiếng Trung Hoa, thiền là tiếng Việt. Thiền là viết như vậy. Người Việt đọc là thiền, trong khi đó người Nhật đó, thì đọc là zen. Và trong khi đó thì người Cao Ly đọc là son. Thì cái gốc của cái chữ phạn dhyana là dhyā. Đó là gốc. Dhyāyati nó có nghĩa là suy nghĩ. Nó có nghĩa là quán chiếu, nó có nghĩa là chăm chú vào một cái đề tài. Meditation, reflection. Và trong đó nó có cái ý nghĩa là suy nghĩ ở trong. Vì vậy cho nên các tổ ngày xưa họ đã dịch thiền là tư duy tu. Ngày xưa các tổ dịch là tư duy tu. Và tư duy ở đây nó có nghĩa là suy nghĩ. Thường thường chúng ta nghe nói đến thiền tức là không phải suy nghĩ. Nhưng phải biết cái chữ thiền nó có nghĩa suy nghĩ ở trong. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra là suy nghĩ cái cách nào, cái loại suy nghĩ nào, cái loại tư duy nào. Trước hết chúng ta nên biết rằng cái chữ thiền đó, dhyana đó, nó không phải là cái chữ chỉ được dùng riêng cho cái sự thiền tập trong đạo Phật. Các giáo phái khác, các truyền thống khác có trước đạo Phật và có mặt đồng thời với đạo Phật và sau đạo Phật cũng dùng danh từ dhyana. Và vì vậy cho nên dhyana thiền không phải chỉ là một cái danh từ được dùng trong đạo Phật. Đó là một cái danh từ tổng quát và cố nhiên trong kinh điển có dùng tới. Nhưng mà kinh điển đạo Phật dùng những cái danh từ khác nhiều hơn. Trong cái thời mà Phật tại thế đó, thì những cái danh từ khác được dùng nhiều hơn là danh từ thiền. Tuy rằng trong kinh điển cũng có dùng danh từ thiền, nhưng mà vào khoảng 100 năm sau ngày Phật nhập diệt á, thì danh từ thiền được dùng nhiều hơn ngay trong cái thời đại đạo Phật nguyên thủy. Điều này là điều mình phải biết và mình đặt câu hỏi tại sao. Và cố nhiên khi mà đạo Phật dùng danh từ thiền á, thì đạo Phật cũng cho vào trong cái danh từ đó những cái ý nghĩa của đạo Phật. Tại vì những cái truyền thống ngoài đạo Phật và có trước đạo Phật họ cũng dùng cái danh từ đó, nhưng mà cái ý nghĩa họ gán cho danh từ đó không đồng với cái ý nghĩa mà người Phật tử gán cho danh từ đó. Nó có nghĩa là có thể có những cái điểm đồng nhưng mà có những cái điểm khác. Ví dụ như là cái danh từ luân hồi, samsara. Ở trong những cái truyền thống khác người ta có thể hiểu cái nghĩa luân hồi nó khác, mà trong đạo Phật thì chúng ta có một cái ý niệm khác rồi đó. Ví dụ như là ngoài đạo Phật đó thì người ta có tin vào một cái linh hồn bất tử, và cái quan niệm về luân hồi ở ngoài đạo Phật đó nó được căn cứ trên cái ý niệm về linh hồn bất tử. Nhưng mà trong đạo Phật đó thì chúng ta học giáo lý vô ngã, và vì vậy cho nên luân hồi ở trong đạo Phật phải hiểu theo cái giáo lý vô ngã. Cho nên cùng là một danh từ nhưng mà trong đạo Phật dùng khác và ngoài đạo Phật dùng khác, thiền nó cũng vậy. Chúng ta biết rằng trong cái thời gọi là Phật giáo nguyên thủy, tức là thời mà đạo Phật còn là đạo Phật của Phật á, thì các thầy đã thực tập thiền tọa, các thầy đã thực tập thiền hành, các thầy đã thực tập ăn cơm im lặng, các thầy đã thực tập hơi thở có chánh niệm. Và tất cả những cái loại thực tập đó nó là một sự thật, và cái tuệ giác của Phật cũng như là của các vị đệ tử, cái tình thương của Phật và của các vị đệ tử, cái an lạc thảnh thơi của Phật và đệ tử là nó được phát xuất từ những cái lối thực tập như vậy. Thì những cái lối thực tập như vậy bây giờ mình có thể gọi là thiền tập, nhưng mà mình cũng có thể gọi bằng những cái danh từ khác. Theo sự giải thích của các tổ thì chữ thiền trước hết là nó có nghĩa là quán chiếu về một cái đối tượng. The contemplation of an object. Đó là nghĩa đầu tiên. Tức là mình lấy một cái sự vật nào đó làm cái đối tượng, và mình quán chiếu nó, mình nhìn vào nó. The contemplation of a given object. Và cái nghĩa thứ hai nó cũng gần gần như vậy, tức là mình tới rất gần, mình tiếp xúc rất gần và mình nhận xét rất gần cái đối tượng đó, mà cái tới đối tượng đó nó thuộc về một cái hiện tượng, thuộc về thế giới hiện tượng. Và có thể từ cái thế giới hiện tượng đó mình đi sâu được vào cái thế giới bản thể. Ví dụ như là một đợt sóng. Và khi mình quán chiếu cái đợt sóng đó một cách rất gần gũi, tiếp xúc với nó rất gần gũi, thì mình khám phá ra được cái bản chất của làn sóng, tức là nước. To examine closely the characteristics of a phenomenon. Thứ ba, cái nghĩa của nó là trừ bỏ, loại trừ. Loại trừ tiếng Anh gọi là to eliminate. Tức là trong thiền tập á, mình có chú tâm loại trừ những cái chất liệu, những cái yếu tố nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình đen tối, nó làm cho mình mờ ám, nó làm cho mình bất an. Thiền sư Tăng Hội sống vào đầu thế kỷ thứ đầu và giữa thế kỷ thứ ba, thiền sư Tăng Hội được coi như là tổ sư của thiền Việt Nam. Trong bài tựa kinh An Ban Thủ Ý thì thầy cũng định nghĩa thiền là sự loại trừ. Chữ Hán là khí tức là loại trừ, to eliminate. Có cái động từ tiếng Phạn là jayati, tiếng Pali japeti, nó có nghĩa là đốt cháy, to burn. Và đó cũng là một cái lối cắt nghĩa về thiền của các vị tổ sư. Trong thiền tập á, thì tâm ý chúng ta nó được định lại trên một đối tượng, và nhờ cái định lực đó mà chúng ta có sức mạnh. Với cái sức mạnh đó chúng ta có thể đốt cháy được những cái phiền não. Đây nó cũng có nghĩa tương tự như là khí hay là loại trừ. Thì hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta có thể dùng là hình ảnh của một cái lăng kính, một cái tấm kính nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, rồi thì tất cả những tia sáng đó nó dồn vào một điểm. Và nếu chúng ta để một cái bụi nhùi đúng vào cái chỗ này thì cái sức nóng hội tụ của ánh sáng mặt trời nó có thể đốt cháy được cái bông cỏ đó. Cho nên trong cái thiền tập á, mà nếu chúng ta có định mà định mạnh á, thì dùng cái định đó chiếu vào những cái trạng thái hôn mê, chiếu vào những cái trạng thái phiền não, thì những cái hôn mê phiền não đó có thể bị đốt cháy. Đó là cái ý nghĩa, một ý nghĩa khác của thiền tập do các vị tổ sư đưa ra, và nó rất gần với là cái ý niệm khí, tức là loại trừ. Xin nhắc lại cái ý niệm đầu, tức là quán chiếu. Cái ý niệm thứ hai á, là quán sát một cách rất là gần gũi cái thế giới hiện tượng. Thứ ba là loại trừ những cái yếu tố tiêu cực. Và thứ tư là đốt cháy. Thầy Nyanaponika, tác giả cuốn The Heart of Buddhist Meditation, cuốn sách đó chuyên dạy về chánh niệm, Thầy Nyanaponika là một người Đức đã tu học tại Tích Lan, đã cư trú mấy chục năm mà tại Forest Hermitage ở Tích Lan. Thầy vừa mới tịch cách đây được chừng một tháng mấy. Thầy đã gọi chánh niệm là trái tim của thiền tập Phật giáo. Thầy Nyanaponika là một nhà học giả. Thầy tịch lúc thầy đã lớn tuổi, 80 mấy tuổi, thầy có tới thăm ngày xưa khi mà tôi còn làm việc ở tại Paris, thì thầy có tới thăm trụ sở của phái đoàn Phật giáo. Và thầy đã đem cuốn Pháp Lạ của Sự Tỉnh Thức về Tích Lan và thầy cho xuất bản sau khi đã đề tựa. Tại vì độc giả của nhà xuất bản ở Tích Lan đó, hầu hết là những người theo đạo mục Nam Tông. Cho nên khi mà xuất bản cuốn Pháp Lạ của Sự Tỉnh Thức bằng tiếng Anh ở Tích Lan á, thì thầy có xin phép lấy ra khỏi tác phẩm những cái tư tưởng về Đại Thừa. Thì hồi đó tôi gật đầu đồng ý. Tại hồi đó tôi cũng lớn rồi. Tôi nói rằng là như dòng sông, ai muốn tới lấy bao nhiêu nước thì lấy. Muốn lấy về để tắm cũng được, lấy về để uống trà cũng được, lấy về rửa chân cũng được, và muốn lấy ít cũng được, lấy nhiều cũng được, không sao cả. Thành ra tôi rất hoan hỷ. Rồi sau đó thì cuốn Pháp Lạ Sự Tỉnh Thức được in bằng tiếng Đức, được dịch đã in bằng tiếng Đức, rồi sau đó mới in bằng tiếng Anh, rồi tiếp theo là tiếng Thái Lan. Thì thầy Nyanaponika đã ở với chúng tôi tại Paris mấy ngày. Tôi có nhớ một hôm đưa thầy đi vào trong công viên Parc des Sceaux, rồi hai người ngồi trên băng ghế đá để mà đàm đạo. Bây giờ thầy đã tịch. Và theo thầy Nyanaponika thì chánh niệm là trái tim của thiền tập Phật giáo. Chánh niệm là Sati, là Smriti. Sati là tiếng Pali, Smriti là tiếng Phạn. Và chánh niệm là danh từ dùng nhiều nhất ở trong cái văn học Phật giáo, nhiều gấp trăm lần, gấp mấy trăm lần cái danh từ thiền. Vì vậy cho nên chúng ta rất thoải mái khi mà chúng ta nghe nói tới chánh niệm như là trái tim của thiền tập Phật giáo, chứ không phải là những cái khác. Tại vì trong số những cái giáo lý, những cái ý niệm về thiền, nó có tứ thiền, tứ vô sắc định, nó có bát bố xã, cửu thứ đệ định, vân vân, rất nhiều. Nhưng mà trái tim của thiền tập Phật giáo vẫn là chánh niệm như thường. Điều này mình phải biết, phải nắm cho vững. Khi Mục dạy bài pháp thoại đầu tiên cho năm thầy ở vùng Nai, thì ngài trình bày giáo lý bốn sự thật tứ diệu đế. Và trong cái bài giảng đầu tiên đó thì ngài cũng có nói về bát chánh đạo, tức là đạo đế. Và trong đạo đế thì chúng ta thấy có chánh niệm, rồi tiếp theo chánh niệm là chánh định. Và chánh định thì nó đưa tới chánh kiến. Chánh kiến nó tương đương với tuệ. Và trong cái giáo lý gọi là tam học á, the three learnings, tiếng Anh mình dịch là the three learnings hay là the three training là chúng ta nói giới, định và tuệ. Cái năm mà buộc 80 tuổi nó sắp nhập diệt á, thì trong những cái bài pháp thoại ngắn, ngài thường nói về cái sự huấn luyện thân tâm bằng tam học, tức là giới, định và tuệ. Nhưng mà trong khi tu học á, thì thầy khám phá ra rằng giới mà nói ở đây nó tương đương với niệm. Giới đây nó chỉ là niệm thôi. Niệm tức là chánh niệm. Cái điều này chúng ta phải nói đi nói lại hoài, là tại vì ở những cái chỗ khác á, thì chúng ta cứ nghe niệm định huệ, niệm định huệ, niệm định huệ rất nhiều. Nhưng mình đứng về phương diện tam học thì chúng ta không thấy niệm định huệ, mà chúng ta thấy giới định tuệ. Và nếu chúng ta quán sát cho nó kỹ lưỡng thì chúng ta khám phá ra rằng giới tức là niệm. Và nếu mình hiểu giới, thực tập giới là thực tập chánh niệm, thì giới trở nên rất là sâu sắc. Khi mà chúng ta đọc 5 giới hay là 10 giới hay là 14 giới hay là 250 giới, thì chúng ta có thể có cái quan niệm một cạn cờ là những cái giới đó là những cái sự ngăn cấm. Những cái giới đó là sự ngăn cấm do các bậc thầy đưa ra để cho đệ tử khỏi xa vào cái hầm hố của tội lỗi. Cái quan niệm đó nó không có sai, nhưng mà không phải là quan niệm sâu sắc nhất về giới. Giới là cái sự biểu hiện của sự thực tập chánh niệm. Thì hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái tầm, cái chiều sâu của giới. Cho nên trong cái bản văn năm giới mà chúng ta đang thực tập, thì cái lời văn nó rất rõ ràng, nó chứng tỏ rằng giới tức là cái mình thấy được do sự thực tập chánh niệm. Ví dụ như giới thứ nhất thì nói là ý thức được rằng, vì ý thức được những cái đau khổ đã gây ra do sự sát hại, ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hành đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Câu đầu là như vậy. Thì ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra là kết quả của chánh niệm. Mình có chánh niệm thì mình thấy cái sự sát hại nó gây ra rất nhiều đau khổ. Sát hại con người, sát hại các loài động vật, sát hại các loài thực vật, và sát hại luôn cả những cái loài khoáng vật nữa. Và khi mình thấy được những cái khổ đau đó gây ra do sự sát hại, thì mình phát ra cái tâm đại bi, tức là cái tình thương lớn. Và chính nhờ cái tình thương lớn đó mình cương quyết hành trì giới. Chứ không phải là tại vì thầy tôi bắt tôi phải giữ giới, hay là buộc bắt tôi phải giữ giới, hay là tăng đoàn bắt tôi phải giữ giới. Nói như vậy thì mình chưa có đạt tới cái chiều sâu nhất của cái chữ giới. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói giới tức là hoa trái của chánh niệm và sự thực tập chánh niệm. Và thực tập giới chẳng qua chỉ là thực tập chánh niệm mà thôi. Giới, thực tập giới là thực tập chánh niệm một cách rất là cụ thể. Nếu anh không giữ giới thì anh đâu có thể nói là đang thực tập chánh niệm. Giới nào trong năm giới cũng bắt đầu được bằng cái câu đó là ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra. Đó là về giới thứ hai. Con xin học theo hạnh Đại Từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Thì cái chánh niệm nó cho mình thấy được những cái đau khổ do lường gạt, trộm cướp và bất công gây ra. Và khi mà thấy được những đau khổ đó thì mình phát cái lòng Đại Từ. Và từ cái lòng Đại Từ đó mà mình cương quyết giữ giới. Giữ ý thứ hai, tức là giới không trộm cắp, không lường gạt và không gây bất công xã hội. Bởi vì vậy cho nên mình phải thấy ân bi là bản chất của giới là chánh niệm. Và khi mình biết rằng do cái sự tu tập chánh niệm mình thấy được những cái đau khổ và sự cần thiết của hành trì, thì chính mình phát nguyện hành trì giới, chứ không phải là mình hành trì giới là do cái sự phán quyết của một cái người khác, dù người đó là Bụt hay là tăng đoàn. Và khi mà chúng ta hành trì giới như là một cái sự tự nguyện thì giới không còn là những cái bó buộc, giới không còn là được coi như là những cái yếu tố nó hạn chế cái tự do của mình, mà trái lại giới nó trở thành những cái phương tiện để bảo vệ cái tự do của mình, để tạo hạnh phúc cho mình và cho người. Và điều này là điều thầy đã tìm ra trong cái quá trình thực tập. Giới chẳng qua là niệm. Chúng ta phải pháp đàm khá nhiều về cái điểm này. Chúng ta biết rằng cái bài thuyết pháp đầu tiên của Bụt nói cho năm thầy, nó có niệm định tuệ ở trong tứ diệu đế, trong bát chánh đạo. Mà cái bài thuyết pháp ngắn mà Bụt nói cho cái người xuất gia cuối cùng trước khi bậc nhập diệt đó, thì ngài cũng nói về bát chánh đạo, và trong đó niệm định và tuệ nó cũng là cái xương sống, có cái tinh ba của sự thực tập đạo Bụt. Đứng về cái phương diện 37 pháp trời đạo đó, the 37 factors of practice, thì chúng ta thấy rằng giáo lý ngũ căn, the five bases, cũng có là tín tấn, niệm định huệ. Và đến ngũ lực thì chúng ta cũng tín tấn, niệm định huệ. Thất bồ đề phận, the seven factor of enlightenment, thất bồ đề phận cũng có niệm định tuệ. Tại vì tuệ ở trong thất bồ đề phần nó là trạch pháp, nó được gọi là trạch pháp giác chi. Tứ niệm xứ nó cũng là niệm định tuệ. Tứ niệm xứ là thuần túy dạy về chánh niệm. Rồi tới bát chánh đạo là cũng có chánh niệm. Vậy thì chúng ta thấy rất rõ là trong cái toàn bộ của giáo lý đạo Bụt á, chánh niệm nó đóng vai trò trung ương, nó đóng cái vai trò trái tim. Vì vậy cho nên chúng ta có thể kết luận như thầy Nyanaponika rằng chánh niệm là trái tim của thiền tập Phật giáo. Chánh niệm không phải là một cái gì mà chúng ta đi kiếm từ bên ngoài. Chánh niệm nó có hạt giống ngay trong cái tâm thức của chúng ta. Chúng ta biết rằng trong số 51 cái tâm hành mà chúng ta đã học trong khóa mùa đông năm ngoái, thì có 5 cái tâm hành gọi là đặc biệt, là 5 tâm sở biệt cảnh, tức là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Thì niệm định tuệ là ba cái tâm hành nó có trong cái tâm lý của chúng ta. Khi mà nó phát hiện thì chúng ta có niệm, có định và có tuệ. Nhưng mà niệm, định, tuệ ở trong năm cái tâm hành đó nó có tính cách nói chung, tức là niệm có thể là chánh niệm mà cũng có thể là tà niệm. Định nó có thể là chánh niệm nhưng mà nó có thể là tà định. Và tuệ nó có thể là chánh tuệ và nó cũng có thể là tà tuệ. Thì khi mà chúng ta có một cái nhận thức sai lầm thì chúng ta đinh ninh rằng chúng ta đã thấy, đã biết, đã hiểu cái đó là tuệ, nhưng mà đó là tà tuệ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thêm vào chữ chánh để nói về cái niệm chân chính. Chúng ta phải thêm vào chữ chánh để nói về cái định chân chánh. Và chúng ta phải thêm vào chữ chánh trong tuệ để nói về cái tuệ chân chính. Tại vì khi chúng ta bị kẹt vào một cái ý niệm sai lầm, chúng ta vẫn tưởng là chúng ta đã biết, chúng ta đã hiểu. Và cái đó không phải là tuệ, nó là tà kiến. Và khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta luôn luôn trở về với những cái tư tưởng giận hờn, lo lắng, tà dục, thì nó cũng là một cái loại định, nhưng mà đó là tà định. Vì vậy cho nên năm cái tâm sở biến hành, năm cái tâm sở biệt cảnh là năm cái tâm sở có tính cách nói chung. Và trong đó niệm, định, tuệ nó được phân chia ra làm tà, làm chánh rất rõ rệt. Thì cái sức mạnh nó không có lớn, mà sức mạnh nó không có lớn cho nên cái thấy của mình nó không có rõ. Ví dụ như chúng ta ăn cơm trong chánh niệm thì cái đối tượng của chánh niệm trong bữa cơm á, là thức ăn và tăng thân như là sự thực tập của chúng ta. Thì chúng ta cũng ngồi cũng ăn im lặng như mọi người khác, nhưng mà nếu mà so sánh cái chánh niệm chúng ta với chánh niệm của một người sư anh, một người sư chị, thì có thể là cái chánh niệm của chúng ta nó bạc nhược hơn. Và khi mà chánh niệm của chúng ta bạc nhược hơn á, thì cái định ở trong cái chánh niệm đó nó phát sinh, nó cũng bạc nhược hơn. Và cố nhiên là cái tuệ phát sinh ở trong cái định đó nó cũng sẽ bạc nhược hơn. Ví dụ đây là cái niệm của chúng ta, mà cái niệm của chúng ta không có được mạnh, thành ra cái định của chúng ta nó có được từng này. Và nếu cái định của chúng ta có được từng này thì cái tuệ của chúng ta nó chỉ có được từng này. Nó có nghĩa là trong chánh niệm luôn luôn có chánh định và có tuệ. Chỉ có một điều cần nhớ là nếu chánh niệm hùng hậu thì cái định lực nó sẽ hùng hậu hơn. Và nếu định lực hùng hậu hơn thì cái thấy của chúng ta nó rõ ràng hơn, nó sâu sắc hơn. Vì vậy cho nên ăn cơm á, là phải ăn cho thật có chánh niệm. Là khi mình đi thiền hành cũng phải đi thiền hành cho thật có chánh niệm. Và tùy theo cái cường độ, cường lực của chánh niệm mà cái định chúng ta lớn hay nhỏ, và do đó cái tuệ của chúng ta sâu hay là cạn. Điều chúng ta cần phải thấy ở đây là chánh niệm nó mang trong nó, nó mang trong lòng nó hạt giống của định và của tuệ. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thể nói là niệm là khác, định là khác, tuệ là khác. Là tại vì như là một bà mẹ đang có mang em bé, tuy đó là bà mẹ, nhưng mà em bé nó đã có sẵn trong bà mẹ rồi. Mà nếu không có bà mẹ, nếu không có em bé, thì cái người đó không thể được gọi là bà mẹ. Thì khi mà nó đích thực là chánh niệm rồi, thì thế nào trong đó nó cũng có một ý định. Và cái định đó tùy theo nó lớn hay nó nhỏ mà nó cống hiến cho mình cái tuệ nhỏ hay tuệ lớn. Bây giờ chúng ta vẽ trở lại, vẽ khác hơn. Tại có nhiều cách vẽ. Cái này là cái niệm của chúng ta. Và vì chúng ta có niệm cho nên chúng ta có định. Chúng ta nhấn mạnh xuống cái niệm thì tự nhiên cái định nó phát sinh. Và khi mà chúng ta nhấn mạnh xuống cái định thì cái tuệ phát sinh. Cái này là niệm, cái này là định, cái này là tuệ. Và chúng ta không có thể nào tưởng tượng được là chúng ta có thể có định mà không thực tập niệm. Điều đó rất rõ. Chúng ta không có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ có tuệ mà không có định và không có niệm. Mà chúng ta biết rằng chánh niệm là cái mà chúng ta có ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà nó có thể, đó là những cái hạt giống đang còn rất là yếu ớt. Tại vì chúng ta, kể cả những em bé, ai cũng có khả năng có thể uống nước mà biết rằng mình đang uống nước. Ngồi trong thiền đường sống thượng và biết rằng mình đang ngồi trong thiền đường sống thượng là có chánh niệm rồi. Thành ra không thể nói rằng tôi không có tu được, tôi không có khả năng tu tại vì tôi không có chánh niệm. Tại vì người nào cũng có hạt giống có chánh niệm ở trong cái con người của mình. Cái vấn đề là mình có tu tập hay không? Mình có làm cho cái chánh niệm đó, cái hạt giống chánh niệm đó nó được động tới, tưới tầm mỗi ngày hay không? Cái khác nhau được. Tới đây thì mình thấy phát hiện ra một cái danh từ. Một cái danh từ nó rất hay mà mình ít dùng. Đó là danh từ Bhavana. Bhavana tiếng Phạn nó có nghĩa là tu tập. Chúng ta có cái vấn đề, cái vấn đề là chúng ta có tu tập hay không? Tại vì những cái điều kiện của sự thành công nó có. Tu tập hay là tu luyện? Chữ ba va nó có nghĩa là có ra. Nó có ra. Làm sao nào, làm thế nào để cho nó có mặt? Ví dụ như là một cái đồng hoa hướng dương nở hoa vàng rực mà mình thấy ở làng Hồng vào tháng 7, tháng 8 đó. Mình biết rằng bây giờ mình không có thấy cái đồng hoa hướng dương nở hoa vàng rực đó, nhưng mà mình biết rằng mình có thể làm cho cái đồng hoa hướng dương đó nó có mặt. Chữ ba va nó có nghĩa là be, to be, làm cho nó có mặt. Thành ra tu tập có nghĩa là làm cho nó có mặt. Và vì vậy cho nên người ta ưa dịch nó là mental culture. Mental culture gọi là tu tập cái tâm của mình. Ở Việt Nam mình hay ưa nói là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là làm cho những cái hoa trái của giác ngộ, của từ bi nó có mặt ở trong cái đời sống của mình, gọi là tu tập. Tiếng Anh mình có thể the cultivation of the mind. Trở lại cái ví dụ của đồng hoa hướng dương thì mình biết rằng đất nó có đó, hạt giống hướng dương nó có đó, cày nó có đó. Và nếu mình biết sử dụng hạt giống, mình biết sử dụng cày bừa, phân bón và đồng ruộng, thì mình có thể làm cho cái đồng hoa hướng dương vàng rực nó trở thành có mặt. Sự tu tập cũng vậy. Chúng ta có hạt giống chánh niệm, đất của chúng ta là tâm của chúng ta, công phu của chúng ta là hơi thở, là bước chân. Và vì vậy cho nên tu tập ở đây được diễn tả dưới hình thức của một sự cày cấy và gieo trồng tứ tâm. Nếu mà chúng ta gieo trồng để có lúa gạo thì gọi là agriculture. Nếu chúng ta gieo trồng để có từ bi và hạnh phúc thì gọi là mental culture. Agriculture, mental culture, nó cũng vậy thôi. Trong cái truyền thống thiền ở Đông Phương, các thầy thường hay nói cái sự tu tập như là cày bừa. Ruộng vườn ông cha phải tự cày. Tại vì nếu mình có ruộng vườn mà mình không có cày cấy, không có gieo giống, không có tưới tẩm thì không thể nào có hoa, có trái. Do đó cho nên tu tập là vấn đề làm vườn, vấn đề cày ruộng. Mà cái miếng đất ruộng vườn của mình đó, là chính cái tâm của mình. Và mình có đủ hạt giống. Và khi mà có chánh niệm đó, chánh niệm, trước hết chúng ta phải nói rằng chánh niệm nó gồm có một cái đối tượng. Chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì. Ví dụ như khi mà chúng ta thực tập chánh niệm về hơi thở đó, thở vào biết là mình đang thở vào, thở ra biết là mình đang thở ra đó, thì cái đối tượng của chánh niệm là hơi thở. Khi mà chúng ta uống nước có chánh niệm thì uống nước là đối tượng của chánh niệm. Khi chúng ta đi mà có chánh niệm thì bước chân của chúng ta là đối tượng của chánh niệm. Đừng có tưởng là chánh niệm là một cái chủ thể mà không có đối tượng. Cái chuyện đó không bao giờ có. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì đồng thời cái tuệ nó phát sinh, cái định nó phát sinh. Cái định nó có thể phát sinh rất mỏng ở trong chánh niệm, trong niệm. Cũng như là mặt trăng non, nó là mặt trăng nhưng mà mặt trăng đang non. Thì cái chánh niệm của chúng ta cũng vậy đó. Lúc ban đầu chúng ta thực tập chánh niệm, trong khi đi đứng nằm ngồi thì cái định nó phát sinh liền lập tức trong lòng của chánh niệm. Nhưng mà cái định đó nó có thể đang còn non. Mà khi mà cái định nó đang còn non á, Chitta Bhavana tức là tu tâm đó. Cái động từ Bhavati có nghĩa là thực tập, gieo trồng. To act, to practice, to cultivate, to beget, to produce again and again. Làm cho nó có mặt, làm cho nó có mặt. Chánh niệm mình làm cho nó có mặt. Và khi mà chánh niệm có mặt thì chánh định nó có mặt và tuệ giác nó có mặt. Chitta Bhavana mình dịch là tâm tu tập hoặc là tu tâm. Chúng ta hãy xét thêm một vài danh từ nữa là danh từ Samadhi. Samadhi là định, như là kết quả của chánh niệm và nguyên nhân của tuệ giác. Samadhi tiếng Việt mình dịch là chánh định. Chánh định trước hết đó, nó có nghĩa là đem về một mối, đem tất cả về một mối, là putting together. Tức là khi mình không có định đó, thì tức là mình tản mát, mình chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thân chỗ này, tâm chỗ kia, nó rời ra, mỗi thứ một ngã. Còn khi có định tức là mình thâu hồi tất cả trở về một mối, cho nên tiếng Anh gọi là to put together. Ngày xưa các tổ dịch ra nhiều danh từ lắm. Tam muội, tam muội cũng là samadhi, tamade tức là cái phiên âm của samadhi đó. Có khi dịch là đẳng trì. Chữ đẳng nó có nghĩa là nó bằng nhau, như là trong chữ bình đẳng, nó không có bị chênh lệch, nó có thăng bằng, tức là nó không, nó xa lìa hai cái trạng thái cực đoan, một là trầm, hai là phù. Trầm nghĩa là nó chìm xuống trong cái trạng thái buồn ngủ nặng nề, và phù nghĩa là nó nổi lên, nó có cách là lăn xăng, không có định. Và lìa được hai cái trạng thái đó thì có định, gọi là xa, cái đó gọi là đẳng. Trường hợp mà nó nổi lên, nó lăn xăng, ta gọi là trạo cử. Trường hợp nó chìm xuống, nó nặng nề, ta gọi là hôn trầm. Đó là hai cái cực phải tránh. Định đó, là nó có cách đẳng. Đẳng tức là không có rơi vào hai cái trạng thái trạo cử và hôn trầm. Và trì tức là giữ cho được, duy trì cho được. Duy trì cái gì? Duy trì trong cái trạng thái không trầm, không phù. Và duy trì trong cái trạng thái tâm dừng ở một cảnh và chỉ một cảnh thôi, một đối tượng thôi. Trì tức là một cảnh, một đối tượng. Khi mà con khỉ á, nó leo trèo thì nó bắt cái cành này, rồi nó bắt cái cành kia và nó thả cành này, rồi nó cứ tiếp tục như vậy, rồi nó không có đứng yên được. Cái tâm mình nó cũng như là con khỉ, nó không có chuyên chú vào một cái đối tượng, và vì vậy cho nên mình không có định. Cho nên trong cái trạng thái, trong cái công phu tu tập á, mình phải biết chuyên chú vào một cái đối tượng, cái đó gọi là trì. Và trong cái thời gian đó, cái tâm của mình á, không rơi vào trạng thái hôn trầm hay là trào cử thì gọi là đẳng trì. Có khi các tổ dịch là chánh tâm hành xứ, là cái tâm mình nó thẳng lại và nó thực tập quán chiếu cái đối tượng đặc biệt kia. Xứ ở đây nó có nghĩa là cái đối tượng quán chiếu, như là tứ niệm xứ. Cái đối tượng đó hoặc là cái thân của mình, hoặc là cái cảm thọ của mình, hoặc là cái tâm hành của mình, hoặc là đối tượng tâm hành của mình, tức là pháp. Thì trong cái định á, thì cái đối tượng có thể là thân, có thể là thọ, có thể là tâm, có thể là pháp. Nhưng mà có thể là cái đối tượng thân nói rộng, nó cũng lớn quá, vì vậy cho nên phải thâu hẹp cái đối tượng đó trong cái phạm vi nhỏ. Ví dụ như là chúng ta chỉ chú ý tới trái tim mà thôi, trong khi đó không có chú ý tới lá gan hay là buồng phổi. Chúng ta thâu hẹp lại cái đối tượng của cái định của chúng ta. Và càng thâu hẹp từng nào thì cái sức mạnh của định nó càng lớn. Và vì vậy cho nên định nó có nghĩa là nó được dịch là tâm nhất cảnh. Tiếng Pali Cittasa Ekagata. Cái tâm của mình nó đi về một đối tượng. Eka là một. Và cố nhiên chúng ta có hai cái danh từ rất là đạo, rất là đặc biệt của đạo Bụt, mà được dùng rất nhiều trong đạo Bụt. Cái danh từ đó là chỉ và quán. Chỉ tức là Samatha. Samatha này nó có nghĩa là làm cho nó lắng lại, làm cho nó yên tĩnh lại, làm cho nó chấm dứt lại, nó cho dừng lại. Dừng lại, yên lại, để có thể chú vào một cảnh. Ví dụ như cái tâm của chúng ta đang suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, đang thất niệm, đang nghĩ tới những cái chuyện không có lợi ích, nó làm cho chúng ta lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, nó làm cho cái thân và cái tâm của chúng ta không có phối hợp với nhau. Thì bây giờ ta thở vào, thở ra, trở về với hơi thở, thì chúng ta có thể chấm dứt cái sự đi hoang của tư tưởng, của tâm mình. Cái đó gọi là chỉ. Hay là khi mà chúng ta đang buồn hay đang giận, mà cái buồn, cái giận đó đang làm chúng ta bất an, thì chúng ta thở vào, thở ra, và làm cho cái buồn, cái giận đó nó yên dịu lại. Nó êm dịu lại, nó lắng dịu lại. Thì cái đó cũng gọi là chỉ. Như trong cái danh từ an tịnh tâm hành. Tâm hành của mình có thể là giận hay là buồn hay là lo. Và khi mà mình thực tập chỉ, hoặc bằng thiền hành, hoặc bằng thở có chánh niệm, thì mình dùng cái chánh niệm đó, mình ôm lấy cái tâm hành kia và làm cho cái tâm hành kia nó dịu lại, giống như bà mẹ ôm con, thì đó gọi là samatha, là chỉ. Thành ra chỉ nó có nghĩa là làm cho nó dừng lại, làm cho nó êm ái trở lại, an tĩnh trở lại, và làm cho mình có khả năng chú tâm vào một cái đối tượng duy nhất, thì gọi là chỉ. Và danh từ nó thường đi theo sát như là bóng theo hình, là quán, vipassana. Và vipassana nó có nghĩa là nhìn sâu vào để khám phá cái sự thật nằm ở trong cái tự tánh của cái đối tượng mà mình quán chiếu. Tiếng Anh mình có thể dịch là deep looking. Mà deep looking như vậy, quán chiếu một cách sâu sắc, thì tự nhiên mình thấy được, mình có cái tuệ giác, mình có cái gọi là insight, mình có cái thấy sâu sắc về bên trong, trong lòng của sự vật. Do đó cho nên các học giả Tây Phương, các thiền sinh Tây Phương nó ưa dịch cái chữ Vipassana là tiếng Pali đó, là Insight Meditation. Và cái chữ mà chúng ta đã dùng hàng ngàn năm rồi là chữ quán, tu chỉ và tu quán. Tôi chỉ là làm cho nó dừng lại, làm cho nó êm dịu trở lại, làm cho tâm mình chuyên chú vào một cảnh. Và tu quán là bước thêm bước nữa, nhìn thật sâu vào trong lòng của cái đối tượng đó để thấy được cái bản chất, cái sự thật về nó. Đó là hai danh từ rất là quan trọng trong đạo Phật, rất đặc biệt Phật giáo. Còn cái danh từ thiền nó không phải là đặc biệt Phật giáo, nó chung cho nhiều cái truyền thống khác. Chúng ta chỉ xét sơ qua những cái danh từ đó thôi, tại vì chúng ta không có thời giờ để có thể đi sâu vào vấn đề kiểm soát, vấn đề phân tích danh từ, tại vì chúng ta có nhiều chuyện phải làm, nhiều chuyện phải học. Nhưng mà đây là cái tối thiểu mà chúng ta phải làm. Thì như hôm trước tôi đã có nói là có những cái phương pháp thực tập nó thuần túy đạo Bụt, nó có mặt trong cái thời gọi là đạo Bụt nguyên thủy, nhưng mà có những cái yếu tố khác nó từ từ nó được đưa vào trong cái truyền thống thiền tập của chúng ta, và nó được Phật hóa, nghĩa tên nó cho nó một cái nội dung về đạo Phật. Trong cái quá trình học hỏi thì có cái ba cái danh từ này chúng ta phải làm quen với, tức là đạo Bụt nguyên thủy, tức là đạo Bụt ở trong thời đại của Bụt, rồi tới đạo Bụt bộ phái, tại vì sau khi Bụt và nhập diệt chưa đầy 100 năm thì đã có cái sự phân phái, và chỉ trong vòng một vài trăm năm thì nó phân ra tới 18-20 bộ phái. Thì lúc đó đạo Phật bộ phái, đạo Bụt bộ phái đã không còn là đạo Bụt nguyên thủy nữa, không còn thuần túy nữa. Nghĩa là đạo Bụt bộ phái nó có chứa đạo Bụt nguyên thủy trong đó. Tại vì đạo Bụt bộ phái nó được phát triển từ đạo Bụt nguyên thủy, nhưng mà trong đó có những yếu tố của sự phát triển, và mình phải tinh ý lắm mới phân biệt được những yếu tố nào là yếu tố của đạo Bụt nguyên thủy và những yếu tố nào là mới thêm vào của đạo Bụt bộ phái. Và danh từ thứ ba là đạo Bụt đại thừa. Đạo Bụt bộ phái tiếp tục phát triển và nó đưa tới đạo Bụt đại thừa. Thì chúng ta có ba giai đoạn. Thành ra chúng ta đặt câu hỏi, cái nào là đạo Bụt nguyên thủy, cái nào là do đạo Phật Bụt bộ phái thêm thắt vào, và cái nào là do đạo Bụt đại thừa đưa vào. Đó là một câu hỏi rất là chính đáng. Tại vì nếu mà chúng ta không có sự khảo cứu, không có sự tu tập, thì chúng ta khó để nói rằng cái nào là thực sự đạo Bụt nguyên thủy. Tại vì vậy cho nên các nhà học giả họ giúp chúng ta cũng khá nhiều. Các sử gia, các nhà khảo cổ, các nhà bát ngữ học. Bát ngữ học tiếng Anh là, tiếng Pháp là philology. Các nhà khảo cổ họ khai quật, các nhà sử gia họ nghiên cứu, họ so sánh, và các nhà bác ngữ học họ nghiên cứu những cái văn bản khác nhau để họ tìm ra những cái yếu tố khác nhau. Họ có thể giúp cho chúng ta thấy được một phần nào, những cái nào nó thật sự là Phật giáo nguyên thủy và những cái nào nó được phát triển. Và trong cái quá trình tìm hiểu đó, càng ngày chúng ta càng thấy rõ thêm. Hiện bây giờ có những cái câu hỏi mà chúng ta chưa có thể tìm được câu trả lời dứt khoát. Có những cái mà chúng ta có thể đồng ý với nhau là 100% là đạo Bụt nguyên thủy, cái đó chúng ta có thể qua quyết với nhau được. Ví dụ như là phương pháp tu chánh niệm là 100% đạo Bụt nguyên thủy. Năm giới, giới khất sĩ là 100% đạo Bụt nguyên thủy. Nhưng mà có những cái như là tứ vô sắc định, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ đó, thì câu hỏi rất là lớn. Mà trong các kinh, có rất nhiều kinh nói về tứ vô sắc định, thì cái đó chúng ta biết chắc là không phải là 100% của đạo Bụt Nguyên Thủy. Tại vì khi mà Bụt đang còn tu tập với thầy, với các thầy Udraka, với Alara, thì Bụt có thực tập 4 cái phép gọi là tứ vô sắc định, và ngài đã thành công. Nhưng mà ngài nói cái đó không có cái công dụng giải thoát sinh tử, cho nên ngài bỏ. Vậy mà sau này trong các kinh điển thâu hồi lại cái đó và để vào đó như là cái trình tự tu học của Phật tử. Thành ra cái đó mình không có thể nói nó là Phật đạo Bụt Nguyên Thủy được, nó không có 100% được, nó nhiều lắm là 50% thôi. Và có thể là các thầy đã nói rằng ngày xưa Bụt có thực tập, tại sao bây giờ chúng ta cũng không thực tập cho giống Bụt và đưa vào trở lại cái mà Bụt đã hất ra ngoài, và cho nó thêm những cái ý nghĩa của Phật giáo, tức là Phật giáo hóa nó, làm cho nó có tính cách, có tính chất của Bụt. Và cái điều này cũng có thể đúng đối với tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Những cái đoạn văn nói về tứ thiền định nó đầy dẫy trong kinh Đạo Bụt. Trong khi đó thì trong những cái bài thuyết pháp đầu tiên của Bụt, như là bài Chuyển Pháp Luân, kinh Chuyển Pháp Luân, trong những cái kinh mà cổ nhất của Đạo Bụt á, không có nói rằng là Bụt nhờ tu tứ thiền mà giác ngộ. Và vì vậy cho nên các nhà bát ngữ học, các nhà khảo cổ học, họ đã giúp chúng ta rất nhiều. Họ đã cho chúng ta thấy được một phần nào những cái gì đã được đưa vào để mà hiện đại hóa, để mà làm cho những cái đó nó có tính cách Phật giáo, để mà sử dụng trong Phật giáo. Thì vì vậy cho nên cái đạo, cái vấn đề đạo Bụt Nguyên Thủy là đạo Bụt nào, nó vẫn còn là vấn đề lớn. Chúng ta qua cái sự tu học, qua cái sự nghiên cứu, đã có thể thấm định được một số những cái yếu tố mà chúng ta có thể quyết chắc được là của đạo Bụt Nguyên Thủy 100%. Ngoài ra còn có những yếu tố khác chúng ta không có thể xác quyết được như vậy. Và có những yếu tố khác chúng ta đã có thể loại trừ ra. Ví dụ như trong khi mà nghiên cứu kinh Niệm Xứ đó, thì tôi có phát giác ra một cái đoạn kinh. Một cái đoạn kinh mà người ta vì cái sự tụng đọc không có chánh niệm, cho nên đã chấp nối, đã lấy một cái đoạn kinh, lấy một cái đoạn mà Bụt chê là không có đúng, một cái phương pháp tu mà Bụt đã chê trong một cái kinh là không có đúng, để đem vào trong kinh coi như là một phương pháp mà mình cần phải thực tập. Thì nếu mà quý vị có đọc cái cuốn Con Đường Chuyển Hóa đó, nghiên cứu về kinh Niệm Xứ đó, quý vị sẽ thấy cái đoạn kinh đó. Đó là cái ví dụ về cái chuyện nhờ nghiên cứu, nhờ so sánh các văn bản mà chúng ta tìm được những cái sai lầm đã xảy ra trong cái kho tàng văn học Phật giáo, do cái sự truyền tụng không có chánh niệm. Đó là cái trường hợp mà tam sao thất bản luôn luôn nó xảy ra. Thì trong khi mà học cái về cái đề tài truyền thống sinh động của thiền tập Phật giáo đó, thì chúng ta sẽ duyệt xét những cái phương pháp thiền tập của đạo Bụt qua các thế hệ, và luôn luôn chúng ta cân nhắc, chúng ta thấy cái đà phát triển của cái tư tưởng thiền tập và ngay những cái pháp môn thực tập về thiền tập, và điều đó có thể cho chúng ta thêm cái niềm tin trong cái pháp môn thực tập của chúng ta, cái pháp môn mà chúng ta biết rằng chính ngày xưa Bụt đã thiền tập, những cái pháp môn mà các vị tổ sư đã phát triển, đã đem ra thực tập và đã truyền lại cho chúng ta. Chủ nhật này chúng ta sẽ nghe nói về tứ thiền và tứ vô sắc định.